Chủ nhật thứ tư thường niên, chủ đề sứ vụ khó khăn của ngôn sứ. Con người nông nổi thích được khen tặng và những ai ca tụng họ. Ngược lại, họ ghét những ai phê bình, cho dù biết đó là sự thật. Ngôn sứ được kêu gọi để nói sự thật, vì thế họ sẽ bị những con người nông nổi ghen ghét và truy tố. Các bài đọc hôm nay tập trung trong sứ vụ của ngôn sứ và những thách đố người ngôn sứ phải đương đầu với. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa tuyển chọn ngôn sứ Jeremiah trước khi ông được tạo thành trong dạ mẹ, thánh hóa và trao sứ vụ trước khi ông lọt lòng mẹ. Ngài hứa sẽ bảo vệ và ban chiến thắng nếu ông trung thành với sứ vụ Ngài trao ban. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nêu bật một đức tính quan trọng ngôn sứ phải có là đức mến đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Nếu không có đức mến, ngôn sứ không thể chu toàn sứ vụ của mình. Trong phúc âm, Chúa Giêsu trở về quê quán Nazareth để rao giảng tin mừng. Ngài thách đố những người đồng hương phải thay đổi lề lối suy nghĩ và cách biểu tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Hậu quả, họ đã không thay đổi, lại còn tức giận toan tính xô Ngài xuống vực thẳm. Nhưng Ngài can đảm bước qua giữa họ mà đi. Bài đọc 1. Hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Thứ nhất, mối liên hệ hai chiều giữa Thiên Chúa và ngôn sứ. Ngôn sứ là người nói thay hay là miệng lưỡi của Thiên Chúa, chứ không phải là người nói trước hay tiên báo những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho dù nhiều lần những gì ngôn sứ nói được ứng nghiệm trong tương lai. Trong trình thuật hôm nay, ngôn sứ Jeremiah nêu bật những gì liên quan đến ơn gọi làm ngôn sứ. Thiên Chúa tuyển chọn và trao sứ vụ ngôn sứ. Không ai có thể tình nguyện làm ngôn sứ, nhưng phải được Thiên Chúa tuyển chọn từ khi người đó chưa hình thành trong lòng mẹ. Jeremiah viết: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Ngôn sứ phải can đảm nói những gì Thiên Chúa truyền. Ngôn sứ là phát ngôn viên chính thức của Thiên Chúa. Vì thế, ông phải nói những gì Thiên Chúa truyền, chứ không phải những gì ông muốn nói hay những gì thiên hạ thích nghe. Nếu vì bất cứ lý do gì, ngôn sứ không nói những gì Thiên Chúa truyền, ông không còn là ngôn sứ của Thiên Chúa. Vì Ngài phán: hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ. Nếu không, trước mặt chúng, chính ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Thứ hai, Thiên Chúa ban ơn và bảo vệ ngôn sứ. Thiên Chúa biết rõ những khó khăn ngôn sứ phải đương đầu với. Ngài hứa với ngôn sứ hai điều. Thứ nhất, Ngài luôn bảo vệ họ khỏi mọi người hãm hại. Này hôm nay, chính ta làm cho ngươi lên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ, từ các vua Giuđa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. Thứ hai, lời hứa chiến thắng. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được. Vì sấm ngôn của Đức Chúa, có ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Nhiều khi Thiên Chúa để các ngôn sứ bị thiệt thân để làm chứng cho Ngài. Dẫu vậy, Ngài sẽ cho ngôn sứ được sống lại vinh quang với Ngài sau cái chết ở đời này. Bài đọc 2. Tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả, đó là con đường đức mến. Thứ nhất, đức mến là động lực thúc đẩy mọi điều tốt lành. Thánh Phaolô biết con người luôn khát khao được trở lên trọn lành. Vì thế Ngài khuyên các tín hữu Corinto: trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Con đường hoàn hảo nhất Ngài nói tới ở đây là con đường đức mến, mến Chúa và yêu người. Một người cần phải có nhân đức nền tảng này trước khi có tất cả những điều tốt lành khác. Theo Phaolô, đức mến là ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người, chứ không phải nhờ luyện tập mà có. Giống như các nhân đức đối thần, con người phải luyện tập để cho đức mến ngày càng phát triển và đạt tới mức hoàn hảo. Nếu không có nhân đức này, tất cả các ân huệ và các việc tốt lành khác sẽ không phát triển được và sẽ từ từ biến mất. Thánh Teresa Hải Đồng cùng một tư tưởng với Phaolô: nếu không có đức mến, nhiệt thành truyền giáo sẽ tắt ngúm và mong ước tử đạo cũng không còn. Thứ hai, ngôn sứ không thể thiếu đức mến. Thánh Phaolô quả quyết: giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Điều này đúng trong phương diện kỹ thuật. Các chuyên gia không phải chỉ có kiến thức về phương diện chuyên môn thôi, nhưng còn phải có lòng yêu thích lĩnh vực đó. Nếu không, họ dễ chán nản bỏ cuộc và không dám hy sinh mọi sự cho nghề nghiệp của mình. Điều này càng đúng cho các ngôn sứ. Họ phải có lòng yêu mến sự thật và mong muốn mang sự thật họ biết về Thiên Chúa ban cho tha nhân, để tha nhân cũng được giải thoát bởi sự thật. Đức mến là động lực thúc đẩy ngôn sứ thực thi sứ vụ rao giảng tin mừng. Mến Chúa là yêu thương tha nhân. Nếu không có đức mến, ngôn sứ không thể chu toàn sứ vụ của mình. Ngôn sứ không thể nhìn thấy dân chúng lầm lạc xa Thiên Chúa. Họ không mừng khi thấy sự gian nát, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ngôn sứ phải kiên nhẫn trong việc đưa tội nhân về cùng Thiên Chúa. Họ rao giảng tin mừng không vì lợi lộc thấp hèn, nhưng để đem tin mừng cứu độ cho muôn dân. Vì lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, ngôn sứ có thể chịu đựng tất cả, miễn sao cho mọi người được hưởng ơn cứu độ. Thứ ba, đức mến tồn tại muôn đời. Theo Thánh Phaolô, đức mến cao trọng hơn cả, vì chỉ có đức mến vững bền mãi mãi. Thánh Phaolô lý luận: đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, rồi có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì trên sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Phaolô lý luận tương tự khi so sánh ba nhân đức đối thần. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Khi con người được về chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, họ không cần đức tin vì được diện kiến Thiên Chúa mặt đối mặt. Họ cũng không cần đức cậy vì họ đang được hưởng những gì bấy lâu nay họ trông cậy. Nhưng họ cần đức mến để tiếp tục yêu Thiên Chúa cách nồng nàn. Phúc âm: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thứ nhất, người ngôn sứ dám thách thức khán giả đương đầu với sự thật. Trình thuật hôm nay tường trình biến cố Chúa Giêsu về quê Nazareth để rao giảng tin mừng cho những đồng hương. Sau khi đã đọc sách của ngôn sứ Isaiah, Ngài bắt đầu giảng dạy và nói về sứ vụ ngôn sứ của Ngài. Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Ngài thách đố khán giả đồng hương trực diện với ba điều quan trọng. Thứ nhất, niềm tin chỉ đặt căn bản trên phép lạ là niềm tin không chắc chắn. Chúa Giêsu biết người Do Thái thích phép lạ. Họ đã nghe biết những phép lạ Ngài làm và họ đang mong Ngài làm phép lạ như Ngài đã từng làm ở Capernaum. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở họ, tin Thiên Chúa thì quan trọng hơn tin những phép lạ Ngài làm. Phép lạ được làm là để khơi dậy niềm tin. Nếu sau khi đã chứng kiến phép lạ mà vẫn không tin, phép lạ mất đi mục đích của nó. Hơn nữa, niềm tin chỉ dựa trên phép lạ sẽ không vững bền và sẽ dễ dàng bị mất khi không thấy phép lạ nữa. Thứ hai, đừng có thái độ khinh thường những người mình đã quá quen thuộc. Chúa Giêsu nói với họ một sự thật. Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Tục ngữ Việt Nam cũng nói lên thói xấu này, gần chùa gọi bụt bằng anh. Người Do Thái đã quá quen thuộc với Thiên Chúa, nên họ đâm ra khinh thường và không biết nhận ra những hồng ân Ngài đổ xuống trên họ. Con người phải biết thân phận và giới hạn thụ tạo của mình khi đứng trước nhan Thiên Chúa. Thứ ba, nhiều dân ngoại biểu lộ đức tin vào Thiên Chúa mạnh mẽ hơn người Do Thái. Chúa Giêsu đưa ra hai trường hợp với mục đích nêu bật đức tin của dân ngoại. Thứ nhất, vào thời ông Elijah, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Zarepta miền Sidon. Thứ hai, cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Bà quá thành Zarepta và ông Naaman được giúp đỡ vì họ đã tin và thi hành những gì các ngôn sứ truyền cho họ phải làm. Người Do Thái đã biết quá nhiều về Thiên Chúa và uy quyền làm phép lạ của Ngài. Lẽ ra họ phải biểu lộ đức tin cách chắc chắn hơn dân ngoại. Nhưng thực tế nhiều lần cho thấy dân ngoại biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa chắc chắn hơn họ. Thứ hai, phản ứng của dân chúng. Trình thuật cho chúng ta thấy thái độ nông nổi và dễ dàng thay đổi của dân chúng. Khi mới nghe những gì Chúa Giêsu giảng dạy, họ thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Nhưng sự thật chưa đủ để thuyết phục họ đặt niềm tin vào Chúa Giêsu. Họ đang trông chờ Ngài làm phép lạ. Sự thật mất lòng. Họ tức giận khi bị Chúa Giêsu bắt phải đương đầu với sự thật. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục khi nghe Chúa Giêsu so sánh họ với dân ngoại, vì họ vẫn tự mãn cho họ là dân Chúa, là con cháu của tổ phụ Abraham và xứng đáng được hưởng mọi đặc quyền của Ngài. Dân ngoại sinh ra để làm nô lệ và không xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát. Con cái Thiên Chúa mà không tin Thiên Chúa hay ngôn sứ Ngài gửi tới, hỏi có xứng đáng làm con cái của Thiên Chúa không? Không những từ chối sự thật, họ còn muốn tiêu hủy Chúa Giêsu, nguồn gốc mọi sự thật, và là người đang nói sự thật cho họ. Giận quá, mất khôn, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Không một chút sợ hãi, người băng qua giữa họ mà đi. Khốn thay cho những con người từ chối và tiêu hủy sự thật. Áp dụng trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều đã nhận lãnh chức vụ ngôn sứ khi chịu phép rửa tội, để rao giảng, để sống và để làm chứng cho tin mừng. Khi thi hành sứ vụ ngôn sứ, chắc chắn chúng ta sẽ bị thế gian từ khước, truy tố và ngay cả đe dọa đến tính mạng. Nhưng Thiên Chúa, đấng trao ban sứ vụ và thánh hóa ngôn sứ, sẽ tiếp tục ban ơn, bảo vệ và hứa sẽ giúp ngôn sứ chiến thắng mọi nguy hiểm của thế gian. Đức bác ái là quà tặng Thiên Chúa ban cho các ngôn sứ. Sứ vụ rao giảng sẽ có ngày chấm dứt, nhưng đức bác ái sẽ tồn tại muôn đời. Amen.